Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống sẽ tiếp tục loạt bài Hội Thánh Tôi. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về Hội Thánh. Hôm nay là bài số 10 trong loạt bài Hội Thánh Tôi và là phần 1 của bài học Kỷ Luật trong Hội Thánh Tôi, với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ suy nghĩ bài học áp dụng. Trong loạt bài Hội Thánh Tôi, chúng ta đặt vấn đề để suy nghĩ dưới ánh sáng của lời Chúa về vai trò và sự liên hệ của mỗi người chúng ta trong Hội Thánh. Một khía cạnh thường không áp dụng hay là áp dụng cách méo mó, sai trật là vấn đề kỷ luật trong Hội Thánh. Trong sự liên hệ dưới lời Chúa, Hội Thánh sẽ có lúc phải áp dụng kỷ luật. Mục đích của kỷ luật trong Hội Thánh là gì? Phương pháp thi hành ra sao? Nguyên tắc nào là nguyên tắc thẩm định? Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ma-thi-ơ đoạn 18 từ câu 15 đến 20 để cùng học hỏi và suy niệm lời Chúa qua đề tài kỷ luật trong Hội Thánh Tôi, phần 1.
Xin mời anh chị em cùng dõi ra trong Ma-thi-ơ đoạn số 18. Những tiến trình mà chúng ta phải kỷ luật trong tấm lòng để có thể yêu Chúa càng thêm, để trong con đường mà Chúa dẫn chúng ta đi đáp ứng với Chúa rõ ràng trong ơn Chúa ban và trong chỗ mà Chúa đụng tới chúng ta gặp gỡ Ngài. Hôm nay chúng ta học về kỷ luật trong Hội Thánh Tôi, kỷ luật mà Chúa đem để lòng tôi có thể theo Chúa, mến yêu Ngài thêm, phản ảnh Chúa rõ ràng hơn. Hôm nay chúng ta sẽ tới vấn đề thực hành kỷ luật trong Hội Thánh. Ma-thi-ơ đoạn 18, tôi đọc từ câu số 15. Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người. Như người nghe lời thì ngươi được anh em lại. Bằng không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi, hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn. Nếu người không chịu nghe các người đó thì hãy cáo cùng hội thánh. Là nếu người không chịu nghe hội thánh thì hãy coi như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà các ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời. Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc gì, thì cha ta ở trên trời sẽ làm cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ. Lạy Chúa, chúng con có lời của Chúa. Chúng con cầu xin Thánh Linh Ngài dẫn lời này vào lòng và khiến lòng chúng con nghe hiểu, thuận phục, làm theo. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân Jesus Christ.
Tôi tin rằng trong loạt bài Hội Thánh Tôi,
chúng ta đã đụng tới những khía cạnh mà giúp đỡ cho con đường theo Chúa của mỗi người. Mỗi khía cạnh có những chỗ đụng tới chúng ta nhiều hơn, có những chỗ thiết lập những nguyên tắc để chúng ta theo Chúa.
Chúng ta muốn loạt bài này
thực tế đụng tới chỗ mà chúng ta đáp ứng lại. Khi chúng ta nói về thái độ của những người xa cách hờ hững với Hội Thánh, chúng ta nhắc lại rằng chúng ta là một trong thân Chúa, chúng ta hiệp một ở trong thân thể Chúa và không thể hiện hữu ở ngoài Chúa, và có trách nhiệm trong thân Chúa, cho nên điều đó giúp cho chúng ta cần nhau và sống chung với nhau, hiểu biết sự nối kết trong thân Chúa. Nếu mà chúng ta không để ý, chúng ta rất dễ dàng ở trong một cộng đồng làm tổn hại nhau bằng cách nói này nói kia, hay là không cẩn thận với lời mình nói hay là thái độ của mình. Cho nên chúng ta sửa lại những điều đó bằng cách cầu nguyện cho nhau. Nhắc điều đó, không biết là mình có cầu nguyện thêm hơn không? Từ lúc mà mình hiểu chuyện này, nhiều khi nghe như vậy nhưng mà điều mình hiểu rằng cho tôi làm theo cầu nguyện với tấm lòng yêu mến hội thánh, với sự trông đợi công việc Chúa làm ban cho anh chị em mình và chính mình. Chúng ta đối diện với vấn đề rằng khi tôi theo Chúa và làm công việc này, nó bày tỏ trong chuyện rất là bình thường và chắc chắn, chẳng hạn như chuyện đi nhà thờ, chuyện thờ phượng Chúa sáng Chủ nhật, chúng ta nói điều đó là người tín đồ chân thật đi nhà thờ, thờ phượng Chúa. Và điều đó nó phải thiết lập ra cái căn bản của đời sống và nó chứng minh tâm lòng ở bên trong. Bỏ qua sự nhóm lại không phải chỉ là sự yếu đuối mà thôi, nhưng là sự cãi lời ra mặt rõ ràng với lời của Chúa. Cho nên chúng ta cẩn trọng điều đó và nhắc nhở nhau. Chúng ta cũng nói rằng chúng ta có yêu mến Chúa không? Có yêu Chúa trên hết không? Nó bày tỏ ra trong vấn đề đi nhà thờ, thờ phượng Chúa. Khi con dân Chúa họp lại để dự tiệc thánh, để chia sẻ, để nghe lời Chúa, để cầu nguyện, chúng ta có mặt đó để tôn vinh và ngợi khen Ngài. Có những người không quan tâm tới vấn đề thờ phượng Chúa, và Chúa nói rằng những chuyện khác không quan trọng cho bằng cái chuyện trước mặt Chúa này. Chúng ta nói rằng chúng ta làm công việc Chúa, hội họp lại với hội thánh Chúa, hay là làm cho tan rẽ ra, và Chúa nói chúng ta cẩn trọng để không khinh bỉ hội thánh Chúa. Và trong cái đó dạy cho chúng ta là có những con đường mà chúng ta phải đi và có chuyện chúng ta phải làm. Nhưng có một điều mà chúng ta thấy đó, trong một hội thánh cũng như trong một gia đình, khi chúng ta bước vào một gia đình cũng dễ biết gia đình đó lắm, một hai phút là chúng ta có thể thẩm định phần lớn về gia đình. Đó là nhìn cái cách con cái cư xử với nhau, con cái cư xử với cha mẹ, con cái cư xử với người khách tới. Mình nhìn một chút xíu là mình biết là nhà này có dạy con hay không, con cái nó có sợ cha mẹ hay không, ai là chủ của gia đình, cha mẹ hay là con cái. Có một tí là mình biết, không đúng hẳn lắm, nhưng mà đúng phần lớn. Nó cũng đúng như vậy trong hội thánh. Nếu chúng ta bước vào trong một hội thánh mà có lòng quan sát, chúng ta có thể thấy những người này có sợ lời Chúa hay không, có kính yêu Chúa hay không, có quan tâm tới vấn đề liên hệ hay không. Nó cũng bày tỏ ra. Không chắc chắn 100%, nhưng mà đời sống của chúng ta, cái gì bên trong từ từ nó ra ngoài. Cho nên chúng ta quan sát điều đó. Điều mà chúng ta thấy là như thế này, rằng những điều mà từ bên trong nó ra ngoài là cái vấn đề Chúa đang quan tâm tới, là vấn đề thánh khiết ở trong hội thánh, vấn đề tội lỗi ở trong hội thánh. Và Chúa rất là quan tâm về vấn đề này. Chúa muốn giải quyết và Chúa muốn bài trừ và Chúa muốn thanh tẩy hội thánh Chúa. Và có một cái vấn đề xảy ra trong hội thánh, như là hội thánh của chúng ta và nhiều hội thánh khác, đó là chúng ta giảng rất rõ, nói rất mạch lạc về vấn đề tội lỗi trong hội thánh, vấn đề thánh khiết, cái nhu cầu đi theo Chúa, và chỉ ra những vấn đề sai trật, chỉ ra những vấn đề cần làm. Nhưng mà khi anh chị em không làm thì mình để vậy, không có chuyện gì nói nữa. Mình nói tôi giảng rồi, tôi chỉ rồi, tôi học rồi, group này nói rồi. Mình không có cái khía cạnh mà lời Chúa có nói là vấn đề giảng không đủ, chỉ ra không đủ. Vấn đề là phải kỷ luật hội thánh, cũng như là mình dạy con vậy. Nói không đủ. Không có con nào mà mình nuôi lên mà nói không mà nó lớn được. Nếu mà trong gia đình nó hoàn toàn không có kỷ luật thì nó sẽ sai trật, nó sẽ hư, nó không lớn được. Và chúng ta hiểu điều đó. Nhưng mà trong hội thánh, cái vấn đề kỷ luật không áp dụng được, hay là không có cái lòng áp dụng, không có cái phương pháp áp dụng. Mà tôi tưởng hội thánh chúng ta cũng ở một phần ở nơi đó. Đó là chúng ta nói nhiều nhưng mà không có kỷ cương đeo đuổi để mà thiết lập rằng đây là chuyện phải làm, không làm thì có kỷ luật. Có kỷ luật nó tới, nó đòi hỏi để mà chúng ta đi theo. Vì đây là lời Chúa chứ không phải là lời ai. Và chuyện chúng ta khi không nghe thì có nguyên cả một cộng đồng để giúp cho chúng ta phải nghe theo. Còn không đó, thì nó trở thành cái vấn đề xảy ra thường xuyên. Đó là chúng ta nghe và đồng ý, và chúng ta về và không làm, và chúng ta coi chuyện đó hết sức là bình thường. Nghe đồng ý giảng hay quá, học bữa nay nhiều lắm, lấy nhiều nốt lắm, cảm ơn Chúa. Rồi về làm ngược lại hết mà không thấy gì sai trật cả. Thấy bình an kỳ tới trở lại cũng nghe giỏi lắm, làm mọi chuyện nhưng mà không làm. Và nó trở thành hai cái, một cái thái cực đó, là chúng ta quen giống như con vậy đó. Nghe mà không làm, đương mắt ngơ ngơ ngó rồi vậy thôi. Trong hội thánh cũng vậy, lời Chúa tới mình đưa mắt ngơ ngơ ngó rồi rồi về. Không làm theo và chẳng có gì thay đổi, và nó làm một sự sai trật thâm sâu. Đó là chỗ mà chúng ta phải đối diện, và tôi tưởng lời Chúa đòi hỏi điều này. Có một cái thái độ nữa, có lẽ mình cũng học đòi ở bên ngoài, đó là chuyện nhà thờ thì chuyện nhà thờ, chuyện nhà tôi là chuyện tôi, chuyện riêng thì để riêng. Khi mà gọi là liên kết với nhau trong cái sự thương yêu thì mình mừng lắm. Nhưng mà khi đến gần mà bắt đầu chỉ ra những cái chuyện mình cần sửa đó, thì mình nói đừng tới gần lắm, tới gần gần vừa thôi, tới gần gần ấm êm thì được, nhưng mà đừng có tới gần để mà chỉ chỗ điều này, sửa sai điều kia, chuyện đó riêng tôi, để yên tôi. Và rất nhiều khi người ta tới gần quá, chỉ ra nhiều thứ quá, mình chạy trớt. Mình trốn trớt kiếm chỗ nào yên yên, không ai nói gì hết, chui qua đó ngồi đi ra về bình an. Bởi vì ở trong chỗ của cuộc đời theo Chúa đó, nó có cái kỷ luật để sửa đổi, chỗ là lẽ thật phải đi theo với cái kỷ luật thì mới lớn được.
Cho nên một phần tôi phải xin tội ở trong hội thánh là mình không kỷ luật đủ. Mình thấy anh chị em không làm, mình bận rộn quá hay là không quan tâm đủ, mình cứ để họ ngơ ngơ, cứ để họ cãi lời, cứ để như vậy. Tới cái chỗ nó thành ra một chỗ khó sửa, khó dạy, cũng như trong con cái như vậy. Hội thánh chúng ta thì có cái phần học hỏi và biết nghe, nhưng mà tôi tưởng với lời của Chúa hôm nay chúng ta cần cẩn trọng hơn nữa. Đó là thực hành kỷ luật trong hội thánh. Điều chúng ta vừa đọc tôi có 4 phần để nói ở đây. Thứ nhất là tôi thi hành kỷ luật cá nhân. Thực hành kỷ luật trong hội thánh, tôi sẽ thi hành kỷ luật cá nhân. Thứ hai, tôi thi hành hòa giải yên lặng. Tôi thi hành hòa giải yên lặng. Thứ ba, tôi tìm cầu áp lực tin kính. Tôi tìm cầu áp lực tin kính. Và số 4, tôi đầu phục thẩm quyền hội thánh. Tôi thi hành kỷ luật cá nhân, hòa giải yên lặng, tôi tìm cầu áp lực tin kính và tôi đầu phục thẩm quyền hội thánh. Để tôi thiết lập nội dung của phần kinh thánh đầu tiên, đó là chúng ta thi hành kỷ luật cá nhân. Bắt đầu đoạn kinh thánh số 18 này thì Chúa nói về vấn đề tin Chúa trước hết. Chúa nói là ai vào nước thiên đàng thì cũng phải đi vào con đường đức tin như một đứa trẻ. Chúa nói quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Câu số 3 đó mà chúng ta thấy điều đó. Và bước vào trong đức tin như một đứa trẻ. Nhưng mà với cái đức tin đó thì đứa trẻ đó rất dễ dàng để sai trật, rất dễ dàng để bị sa ngã. Cho nên câu số 6 nói xong, nếu ai làm một đứa trong những đứa nhỏ này sa vào tội lỗi thì thà buộc cối đá vào cổ mà quăng cái người làm hại đó xuống đáy biển còn hơn. Tức là có một cái chuyện đòi hỏi là chúng ta không thể làm sai trật và sa ngã cho nhau thì điều gì phải xảy ra. Nó có một cái vấn đề đòi hỏi kỷ luật cá nhân rất là lớn, dùng cái chữ khắc nghiệt ở đây. Chúa nói tiếp ở đây câu số 7 là khốn nạn cho thế gian vì sự gây nên phạm tội phải có, song khốn nạn thay cho ai là kẻ gây nên phạm tội. Cái vấn đề gây phạm tội, gây vấp ngã là cái chuyện hết sức là phải tránh. Làm cái gì? Làm cái gì để tránh? Phải kỷ luật tới điều này. Đó là nếu tay ngươi hay là chân ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, hãy chặt và ném nó sang ngươi đi. Vì thà ngươi què chân hay là cục tay mà vào nơi hàng xóm còn hơn là đủ cả hai tay và hai chân mà bị quăng vào lửa đời đời. Nếu con mắt của ngươi làm cho ngươi sa ngã tội lỗi thì hãy móc mà ném cho sang ngươi đi. Vì thà ngươi một mắt vào nơi hàng sống còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa đời đời. Rồi Chúa nói dĩ nhiên là cái kỷ luật đó là cho mình và mình tránh xa tội. Chúng ta có một cái ảnh hưởng rất lâu dài và thâm sâu với những người chung quanh nếu chúng ta không có kỷ luật đức tin. Nếu chúng ta không sống với một cái sự tránh xa tội và hết sức kỷ luật để đem nó ra khỏi cuộc đời của chúng ta, thì như câu 10 nói, hãy giữ mình đừng khinh dễ một đứa nào trong những đứa trẻ này. Đừng có dễ ngươi mà sống bất kỷ luật trong đời sống mình, vì sẽ ảnh hưởng những người như đứa trẻ này mà chúng ta thấy. Chỉ có trong cái cộng đồng đó mới có thể hiểu được cái vấn đề Chúa đi tìm người lạc mất, có thể chăm sóc người khác mới có thể cứu người. Như là ở trong câu 12 cho tới câu 14, là nếu mà chúng ta không có kỷ luật thiêng liêng và không quan tâm tới người chung quanh thì cứu ai được, thì làm sao đi có cái cộng đồng mà Chúa dùng mà đem chiên con vào trong cái cộng đồng đó được. Cho nên cái cộng đồng có kỷ luật là nơi mà Chúa cứu người đem vào. Rồi Chúa đặt để cái tiến trình là nơi câu số 15 mà chúng ta đọc, đó là vấn đề kỷ luật. Cho nên vấn đề kỷ luật cá nhân là chuyện đầu tiên. Mọi kỷ luật thiêng liêng nó bắt đầu nơi kỷ luật của chúng ta, tức là chính mình phải sống trong kỷ luật và chính mình phải tập tành ở trong con đường đó. Vì giống như là dạy con vậy. Khi mình dạy con thì mới đầu nó còn nhỏ, mình dạy nó để nó làm gì? Để nó tự quyết định trong kỷ luật, phải không? Mình đâu có muốn là nó lớn phải chạy theo chỉ nó hoài nữa, đâu có. Dạy mà nhỏ, nó lớn lên thì nó tự nó phải làm chứ. Chứ còn đâu có đi theo một canh nó hoài. Trong hội thánh, trong đời sống thiêng liêng cũng vậy. Dạy lời Chúa để cá nhân tín hữu có thể tự kỷ luật mình trong lời Chúa mà không cần phải bị sửa sai, sửa đổi hay là kỷ luật của hội thánh. Đó là công việc chính yếu. Người mà tự kỷ luật là người biết chuyện phải làm, biết lúc nào cần sự giúp đỡ của người khác, biết tự sửa sai khi mà vấn đề xảy ra, không để những cái chuyện khác, người khác phải lo tưởng tới mình. Và Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 30 thì chỉ cho chúng ta điều này. Đó là nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình thì khỏi bị xét đoán. Rất đơn giản thôi, nghĩa là nếu chúng ta có thể quyết định cho mình, tự kỷ luật cho mình thì sẽ không bị xét đoán, nghĩa là sẽ không có một cái tiến trình đòi hỏi chúng ta phải sửa đổi, phải đi theo. Và Chúa nói tiếp là xong khi chúng ta bị Chúa xét đoán thì bị Ngài sửa phạt hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian. Chúa nói Chúa sẽ sửa phạt hội thánh Chúa để không trở thành như người thế gian. Nhưng mà nếu mà chúng ta tự kỷ luật mình, tự biết, tự sửa, tự làm theo lời của Chúa đó, thì Chúa không có cần phải đi theo mà đoán xét mình. Nghĩa là Chúa sẽ đoán xét con dân Chúa sẽ sửa sai, Chúa sẽ sửa trị. Mà người nào đi con đường tự kỷ luật
thì sẽ tránh khỏi sự kỷ luật của Chúa. Cho nên vấn đề này tôi muốn nói thêm đó, là cái vấn đề cái chữ tự kỷ luật hay là kỷ luật cá nhân, Kinh Thánh dùng cái chữ tiết độ là một khía cạnh của bông trái Thánh Linh, là phần tiết độ. Chữ này hay lắm, là cái chữ nắm lấy cái gì chắc, nghĩa là một người có thể nắm lấy mình chặt mà không có bung ra. Đó là cái ý của sự tiết độ, là người này có thể nắm lấy cái nguyên tắc, nắm lấy con đường, nắm lấy mục đích mà tự đeo đuổi được, mà không cần ai phải tới làm chuyện này chuyện kia cho mình. Kỷ luật cá nhân là điều hết sức là quan trọng ở đây, và nó là bông trái của Đức Thánh Linh. Tôi không có giờ đi sâu vào để thấy được Kinh Thánh dạy ra nhiều khía cạnh mà mình phải kỷ luật lắm. Chẳng hạn như kỷ luật tâm trí của mình, như là châm ngôn đoạn 16 câu 32, kỷ luật về lưỡi của mình đoạn 17 câu 27, kỷ luật về sự giận dữ của mình. Nhưng mà có hai câu Kinh Thánh trong Tân Ước thì tôi muốn đọc để chúng ta chỉ thẩm định điều quan trọng mà Chúa muốn chúng ta thấy ở đây. Thứ nhất là xin dở ra trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4. Ở đây Chúa nói về sự nên thánh, và Chúa đòi hỏi kỷ luật ở trong đời sống của con dân Chúa. Câu số 3: vì ý muốn Đức Chúa Trời là khiến anh em nên thánh, tức là lánh sự ô uế. Mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, chẳng bao giờ sa vào tình dục luông tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời. Chúa nói như thế này, đây là ý muốn của Đức Chúa Trời là điều gì? Là nên thánh. Mà cái người để có thể nên thánh là mỗi người phải biết giữ thân mình, phải người có tiết độ, phải có tự kỷ luật để không sa vào chỗ mà luông tuồng như người ngoại đạo, không nhìn biết Đức Chúa Trời. Tức là người có kỷ luật là người có thể đi con đường nên thánh. Người không có kỷ luật sẽ luông tuồng và sẽ trở thành giống như người thế gian và đi xa cách Chúa. Và Chúa nói vấn đề là phải kỷ luật ở trong đời sống. Lát nữa chúng ta sẽ nói thêm một tí về cái tiến trình kỷ luật như thế nào. Nhưng mà cái người biết và làm, và cái người học và hiểu cái nguyên tắc và áp dụng cho mình, đó là người bắt đầu trưởng thành trong kỷ luật. Tôi thấy có thời gian mà tôi có đi dạy toán đó, thì có hai cái loại học sinh. Có loại học sinh đó, thì không hiểu gì nhiều nhưng mà biết bắt chước bài tập. Thế ra bài mà giống bài tập thì nó làm được, mà đổi một chút thì nó không làm được, tại vì nó không hiểu gì hết trơn, nó chỉ bắt chước thôi. Những người đó không lớn, những người mà hiểu cái nguyên tắc á, hiểu cái định lý, định đề mà hiểu ra thì đổi chút, sửa này chút thì làm được. Vấn đề kỷ luật của đức tin nó cũng vậy. Có những người thì chỉ đâu làm đó, không chỉ nữa hết làm. Hai chuyện giống nhau mà sửa chuyện nó khác thì chuyện kia quyết định vẫn sai, cái chuyện nào chỉ ra thì làm. Ở đây nó là khi mà mình không có kỷ luật mà tiến thân đây á, thì mình sẽ không thể nên thánh được, không có bước cái con đường tiến đó. Thành ra phải học hiểu điều này. Một số anh chị em học ở trong sách Gia Cơ thì chỉ cho chúng ta một phần nữa phải hết sức là rõ ràng về kỷ luật, đó là kỷ luật về cái lưỡi của mình, phải không? Tôi đọc ra cái câu này thì chúng ta thấy Gia Cơ đoạn 3 câu 2: chúng ta thể đều vấp phạm nhiều cách lắm, nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn. Cái chữ này là người trưởng thành đó, người có kỷ luật đó, hay hãm cầm cả mình. Tức là vấn đề kỷ luật nó bày tỏ ra trong lời nói, trong cách sống, và người nào mà kỷ luật được ấy, mà bày tỏ ra đó, thì người đó trở thành người trưởng thành mà Chúa có thể sử dụng được. Cho nên chúng ta trở lại trong Matthew và nói rằng bắt đầu ở cái chỗ là người chúng ta phải trưởng thành, phải đi trên đường của đức tin. Nhưng mà hôm nay thì vấn đề đó là kỷ luật của hội thánh với những người không trưởng thành, với những người không chịu làm theo, của những người cãi lời hay những người không biết đi sai trật, thì chúng ta phải như thế nào? Thì ở đây là cái tiến trình mà chúng ta cần làm. Câu số 15: nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi thì hãy trách người, khi chỉ có ngươi với một mình người, như người nghe lời thì được anh em lại. Đó là điểm mà chúng ta muốn học. Nhưng mà trước khi vào cái chuyện đó thì tôi chỉ muốn nói một cái chuyện nhỏ. Chúng ta cần hiểu chuyện này thì lát nữa sẽ thấy rõ hơn. Đó là kín miệng, thì vấn đề kín miệng. Chúng ta đã học về vấn đề thèo lẻo nói hành rồi, đây nó nói một cái khía cạnh khác. Đó là khía cạnh sai trật ở trong hội thánh thường xuyên, nhất là những người lãnh đạo hay là những cái phần giúp đỡ anh em mình. Cái vấn đề giữ lời, giữ kín miệng đó, nhiều khi chúng ta đi trật lời của Chúa là ở chỗ này, là không có sự giữ bí mật toàn vẹn. Lời Kinh Thánh không dạy chúng ta phải giữ bí mật toàn vẹn và không cho phép chúng ta giữ sự bí mật toàn vẹn. Tôi tưởng là chuyện căn bản là phải giữ bí mật, phải giữ kín cho nhau. Dĩ nhiên sẽ có giữ kín, nhưng mà ở đây nói như thế này: chúng ta không thể hứa lời giữ kín toàn vẹn, bởi vì khi chúng ta hứa lời đó, chúng ta sẽ không thể đem vào kỷ luật của hội thánh.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Kỷ luật trong hội thánh tôi. Các phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Kỷ luật trong hội thánh là một trách nhiệm phải thực hành rất khéo léo và tế nhị đúng theo mục đích của Kinh Thánh. Không phải ai cũng đứng vào chỗ áp dụng kỷ luật trên người khác, và không phải kỷ luật theo sự khôn ngoan thông thường của con người, nhưng phải đúng theo nguyên tắc Kinh Thánh. Trong phần áp dụng tới đây, chúng ta sẽ suy nghĩ về một thái độ căn bản phải có trước khi chúng ta có thể đến kỷ luật người khác. Đó là nhận biết rằng chính mình là người cần được Chúa kỷ luật trên hết.
Hội thánh được Chúa kêu gọi không phải chỉ về mục vụ làm cho hòa thuận giữa con người và Đức Chúa Trời và giữa con người với nhau, nhưng cũng được kêu gọi vào trong trách nhiệm dưỡng dục con dân Chúa là những chi thể của Chúa trong hội thánh. Và một phần rất quan trọng của trách nhiệm dưỡng dục con dân Chúa trong hội thánh, như chúng ta vừa học, là việc kỷ luật con dân Chúa theo lời Kinh Thánh. Mục đích của sự kỷ luật trong hội thánh cũng như trong gia đình là để gây dựng qua sự sửa đổi. Mục đích của Đức Chúa Trời trong sự cứu chuộc chúng ta là để cứu rỗi và thay đổi những người được chọn để thành giống như Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và để được thành đạt mục đích lớn này, Đức Chúa Trời tham dự trực tiếp vào trong tiến trình kỷ luật con cái Ngài. Chúng ta định nghĩa kỷ luật trong hội thánh tổng quát là những phương cách đối đầu và sửa đổi tội lỗi trong đời sống người tín hữu trong hội thánh do một cá nhân hay người lãnh đạo hay toàn thể hội thánh. Kỷ luật hội thánh đặt căn bản trên nguyên tắc là Đức Chúa Trời kỷ luật sửa phạt con cái Ngài để mỗi người đi đúng con đường của Chúa trở thành giống Chúa hơn. Kinh Thánh trong thơ Hebrew nói rất rõ về phương cách Chúa đối xử với con cái Ngài, đoạn 12 câu 4 tới câu 11. Anh em chống trả với tội lỗi còn chưa đến nỗi đổ huyết, lại đã quên lời khuyên anh em như khuyên con rằng, hỡi con, chớ dễ ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa trách, chớ ngã lòng. Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt. Nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chứ không phải là con thật. Cha về phần xác sửa phạt mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao. Vả cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chứ không phải sự vui mừng, nhưng về sau sanh ra bông trái, công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Chúng ta thấy những vấn đề căn bản trong nguyên tắc kỷ luật. Thứ nhất, kỷ luật là để chống trả tội lỗi. Đây là điều quan trọng phải lưu tâm. Nếu không có kỷ luật thuộc linh trong đời sống cá nhân, đời sống gia đình và hội thánh, thì chắc chắn tội ác sẽ len lỏi vào. Và kỷ luật là để chống trả với tội ác. Thứ hai, kỷ luật là kết quả của lòng yêu thương. Kết quả của lòng yêu thương Chúa đối với con cái Ngài. Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Dù chúng ta có khuynh hướng phản ứng tiêu cực với kỷ luật Chúa, nhưng kỷ luật là sự tỏ bày lòng yêu thương. Vì thế lòng yêu thương phải được tỏ bày rõ ràng trong mọi tiến trình kỷ luật, giữa cá nhân hay trong cộng đồng. Kỷ luật của Chúa là để thay đổi chúng ta trở nên giống Chúa hơn trong sự thánh khiết. Điểm thứ ba, Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Kết quả của sự kỷ luật là một sự tăng trưởng thuộc linh trong Chúa. Vì căn bản hiểu biết này, cho nên Kinh Thánh dạy chúng ta phải có thái độ đúng trước kỷ luật của Chúa. Nếu Chúa dùng hoàn cảnh khó khăn, tai vạ, hay lời khuyên của những người đứng trong cương vị hướng dẫn và ảnh hưởng trên chúng ta, hay là qua lời Chúa, thì chúng ta cần phải có sự đáp ứng đúng với nguyên tắc của Chúa trong kỷ luật của Ngài. Thứ nhất, không khinh lờn, không dễ ngươi. Hỡi con, chớ dễ ngươi sự sửa phạt của Chúa. Đừng làm ngơ, đừng bỏ qua tai, đừng coi thường. Thứ hai, không ngã lòng, không than trách, vì đã biết Chúa và lý do của sự kỷ luật, khi Chúa trách, chớ ngã lòng. Không khinh lờn và không ngã lòng là hai khía cạnh căn bản khi chúng ta đối diện với kỷ luật của Chúa. Điều cần ghi nhớ là kỷ luật của Chúa đến qua môi trường sống hàng ngày của chúng ta và thường không mang bảng hiệu và đèn chớp nhoáng báo trước rằng đây là kỷ luật của Chúa, nhưng đến trong âm thầm, đến trong sự bình thường lên xuống của đời sống. Nhưng nếu chúng ta đặt mục đích cao hơn hết của đời sống mình là phản ảnh trung thực hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong mọi hoàn cảnh, trong mọi quyết định của mình, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm chắc chắn rằng với Chúa, ngay trong kỷ luật của Ngài, thì sẽ sanh ra trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Cho nên, phải sẵn sàng để nhận kỷ luật trong Chúa, từ Chúa, cách vui lòng.
Xin cho con đi. dạy con nói đi. Xin Cha ban ơn điều đồng dạy con lối đi, dạy con theo lối đường Ngài, lòng tin nơi Chúa hoàn toàn dìu theo ánh sáng từ trời, dạy con ý Cha.
Khi con yêu tư dạy con lối đi, khi hân hoan dương chân tan dạy con lối đi, nhầm khi đơn chiếc một mình, nhầm khi đau đớn cùng đường, thành công hay thất bại nào dạy con đi Cha.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống theo loạt bài Hỏi Thánh Tôi dựa trên các đoạn kinh thánh chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về Hỏi Thánh. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ đường thư Nguồn Sống 2001a@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu Đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.